Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Trong nguồn chảy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày chủ nhật 25 tháng 5 năm 2008, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tý Phật lịch 2552, chùa Thiền Quang Hai long trọng tổ chức lễ thứ nhật lễ Thất Chư Niên tưởng niệm lần thứ 7 ngày Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Đàn, nguyên phó thanh thống giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang và lễ đại pháp hội. Ban tổ chức xin thông qua nội dung chương trình buổi lễ sáng hôm nay được diễn tiến như sau. 7 giờ, chư thiện nam tín nữ các nơi quan tòa, tôn đó kêu tôn đức trưởng lão kêu đại đức tăng quan âm. 7:30 lễ bái tam bảo. 8:30 chính pháp. 9:30 chính thức cử hành để quý nhân loại các trình duyên sự tiên tập tiểu sử của ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Đàn. 10 cây tăng khóa lễ cầu siêu cầu an và phúc đức phước báo. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 10 giờ, chư tôn đức tăng đi bát và hòa thượng, chư Phật tử cúng dường tu lữ. 11:30 bữa cơm thân mật của chư thiện nam tín nữ. 12 giờ, hoàn mãn chương trình. Vào giờ này chư thiện nam tín nữ các nơi đã vân tập về chùa Thiện Quang Hai, đã chuẩn bị mật thực, xin hoa nghỉ chia trải điều xung quanh khu vực chính điện. Vì hiện nay xung quanh khu vực chính điện, ban tổ chức đã bố trí các bàn dài và ghế để cho chư thiện nam tín nữ thuận tiện đặt mật thực và chuẩn bị để đặt các thân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ban tổ chức đề nghị ban nghi lễ cử 3 hồi chuông bát nhã để chuẩn bị lễ bái tam bảo khai mạc chương trình lễ quý nhật sáng hôm nay. Sau 3 hồi chuông bát nhã, vào giờ này đã đến giờ lễ bái tam bảo khai mạc chương trình lễ quý nhật đệ thất chư niên tưởng niệm lần thứ 7 ngày Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Lạc Viên Tịch. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý tu hữu các chùa cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ gần xa vân tập vào bên trong chính điện để lễ bái tam bảo khai mạc chương trình lễ quý nhật sáng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời cô tu nữ diệu hạnh hướng dẫn toàn thể đạo tràng lễ bái tam bảo. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
Xin kính mời quý cô tu nữ cùng quý vị Phật tử đặt lễ Phật để cùng kinh lễ bái tam bảo. Xin thỉnh
Thank you. là thời nhãn quốc. Thời nhãn quốc nhân ngày đại lễ quý nhật để các chư niên tưởng niệm lần thứ bảy ngày Bố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Lạc Phi Tịch. Thời pháp sẽ do Thượng Tọa phụ trách. Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Viện Chủ Thiện Viện Quốc Sư đạo diệt. Vào giờ này, ban tổ chức đề nghị ban nghi lễ cử một hồi chuông để cung kính Thượng Tọa giảng sư đăng lâm pháp tòa.
Từ một cái từ thiên âm Phật. Và thí sinh đích thì sử dụng cho đạo và lâm môn. Và thí sinh đi thì chủ yếu là sử dụng cho Phật giáo. Như vậy từ chữ Bồ Tát hay là Bồ Đề Các Tỏ, hay là từ tiếng Bali và tiếng Sanskrit được phiên âm ra tiếng Trung Hoa, tiếng Hán cổ, và được người Việt sử dụng lại cái từ Bồ Đề Các Tỏ. Tuy nhiên là người Việt Nam có một cái sáng tạo, đó là dùng một cái từ Bồ trong chữ Bồ Đề, và vừa dùng cái từ, một cái từ tác trong cái tác đỏ để biến thành tiếng Việt Nam. Qua đó thì quý vị cũng thấy được cái sự giao lưu văn hóa Phật giáo và cái đường đi chữ nghĩa của đất nước Ấn Độ, đất nước Trung Quốc và đất nước Việt Nam. Ngang qua cái chữ Bồ Đề Các Tỏ hay là Bồ Tát hay là Bodhisattva, chúng ta thấy Phật giáo đã có mặt rất sớm tại Việt Nam. Đó là một cái may mắn cho chúng ta, bởi vì đất nước Việt Nam đã thừa hưởng một cái nền đạo đức Phật giáo từ rất sớm, trên 2000 năm về trước. Chúng ta cũng có một cái may mắn, mặc dù rất xa xôi từ Ấn Độ, nhưng Phật giáo giống như cây dầu cây sao đã đâm rễ sâu vào lòng đất. Những đất nước mà Phật giáo đi qua trên con đường tơ lụa, tức là con đường của những người thương nhân Ấn Độ đến Trung Quốc sang Việt Nam, thì thời kỳ lịch sử tăng sơ đó Phật giáo đã thịnh hành, đã phát triển. Tuy nhiên có một điều bất hạnh, đó là Phật giáo đã bị suy tàn nghiêm trọng ở những đất nước mà Phật giáo đã đi qua trên con đường tơ lụa. Khái niệm về con đường tơ lụa tức là con đường đi buôn của những người thương gia, những nhà buôn Ấn Độ, Trung Quốc và một phần Việt Nam. Như quý vị biết, những người Phật tử hành hương sang Ấn Độ thường là đến xứ Varanasi và những nơi mà lụa nổi tiếng của Ấn Độ như lụa Kashi. Từ mấy ngàn năm về trước thì lụa Ấn Độ đã rất nổi tiếng và đã được ưa chuộng trên thế giới. Những người thương nhân, những nhà thương gia từ Ấn Độ mang các vật phẩm, các sản phẩm của mình để buôn bán ở đất nước lân cận của Ấn Độ, đó là Trung Quốc, đó là những cái nước trên đường đi như là Afghanistan hay là Pakistan, nước Ba Tư, vân vân. Thì trên con đường đi như vậy, thưa quý vị, những người thương thân, thương gia có một cái niềm tin về tôn giáo, cho nên thỉnh các nhà sư hướng độ đi theo các con thuyền, còn đi trên con đường bộ để thứ nhất là làm những nghi lễ tôn giáo Phật giáo, thứ hai thì người ta tin rằng có một cái sự phù hộ độ trì. Cho nên những nhà sư Ấn Độ được mời đi hoàn toàn là miễn phí. Theo tinh thần Phật pháp thì Phật pháp được truyền bá rộng rãi khắp nơi. Các nhà sư có ý tưởng Bồ Tát mong muốn đem những lời dạy của Phật để thiền quán khắp năm châu bốn biển. Nó trùng hợp với cái suy nghĩ của những người tu quán là cần tỉnh với các nhà sư đi theo để hộ trì cho cái đoàn thương buôn. Và các nhà sư thì mong muốn mang thánh đạo từ bi của Đức Phật ban phát cho nhiều người. Do đó hai cái suy nghĩ gặp gỡ nhau ở một điểm là cùng đi ra khỏi đất nước rồi. Một người thì đi mua bán để kiếm tiền, một người thì cũng truyền bá những lời dạy của Phật. Cho nên từ đó hình thành lên những cái xứ sở giáo khác ngoài Ấn Độ. Mà quý vị đã biết như là Afghanistan, Ấn Độ, trên con đường tơ lụa đó thì có chiếc tăng nhân, có những pho tượng Phật khổng lồ. Có nhiều khi họ đi đến đó họ dừng lại, họ đi được. Các nhà sư dừng lại đó và truyền bá đạo pháp ở đó. Rồi những người dân chúng ở đó họ quan nghĩ, họ tiếp nhận, phát triển. Thứ hai, cái pho tượng Phật lớn mà bị quân đội Taliban bắn phá trên thời đại đó, mà có những pho tượng khổng lồ được hạ trên đỉnh núi đá, thì quý vị biết rằng là cái niềm tin phải vững mạnh, cái điều kiện về kinh tế phải có, và Phật pháp phải thành hành thì mới có thể làm được cái chuyện gì. Từ cái chữ Bồ Tát chúng tôi nói một chút về lịch sử Phật giáo để quý vị thấy rằng mình có phúc. Bởi vì từ đất nước xa xôi Ấn Độ mà chúng ta thừa hưởng một cái gia tài vô giá của Đức Phật, đó là tinh thần trí tuệ, đó là trách nhiệm, đó là từ bi xã, đó là sự khoan dung, đó là lòng quảng đại, đó là sự tha thứ. Tất cả những điều này được bắt nguồn từ những lời này. Những nước mà các đoàn thương buôn và các nhà sư đi qua thì có những nước tụ là được. Tuy nhiên có những nước thì đến bây giờ không còn bóng dáng của Phật pháp, như những nước xưa Hồi giáo của Afghanistan, Ấn Độ và cả những nước như là Tư, Ba Tư và những nước mà trên con đường Phật pháp như thế, tức là trên con đường tơ lụa. Thì chúng ta nhờ vậy mà Phật giáo được truyền đến Việt Nam. Cái từ cái Bồ Tát đó nó cũng đi theo một từ tơ lụa để mà đến cái đất nước Việt Nam chúng ta. Và hôm nay chúng tôi trình bày về cái lý tưởng Bồ Tát hay là Bồ Tát Đạo và những điều một vị Bồ Tát cần phải làm. Cái Bồ ở đây là vô thí, là giác ngộ. Cái tác ở đây tức là tác đỏ, chúng tôi là sắc tác, sắc tác hay sắc toa ở trong tiếng Sanskrit thì là chúng sanh, hay là một con người, một chúng sanh. Chúng sanh là gồm cả con người và cả thú vật. Như trong kinh Bổn Sanh có ghi lại, khi Bồ Tát là một con chim bổ cứng, có khi Bồ Tát là một con khỉ, có khi Bồ Tát là một con voi, và có khi Bồ Tát là một con người. Bồ tức là giác ngộ, là bồ đề, là tác là chúng sanh. Những người nào mà có cái tâm mong cầu sự giác ngộ và phát nguyện được giác ngộ thì vị đó là vị Bồ Tát. Ở trong cái điện chúng ta đây, ai là Bồ Tát thì xin cho biết. Vị nào là Bồ Tát cho biết. nếu quý vị mới một tháng thì đi tu đi, đi chùa đi. Nếu mình không phát nguyện hạnh nguyện một tháng á thì mình đi chùa với cái ý đồ khác, đúng không? Mình đi vô chùa nữa với cái ý đồ khác, nghèo quá, con có ăn áo có mặc, mặc chùa nó bỏ tu để tôi được sống, tôi được tồn tại. Đó không phải là, không phải là lý tưởng của ta. Tôi khổ quá, chồng tôi bỏ tôi rồi, vợ tôi bỏ tôi rồi, tôi vô chùa tôi cầu xin Phật bảo chồng tôi về, bảo vợ tôi về, thì cái trường hợp này không phải là gì nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, quý vị có muốn mình là Bồ Tát không? Giờ nếu gì muốn thì đọc theo. Con xin phát nguyện là một vị Bồ Tát trong hiện tại và trong tương lai. Lần thứ gì? Lần thứ ba. Xin chào quý vị Bồ Tát. Vì nhớ nghe quý vị Nguyễn Đồ nha. Nguyễn Đồ là Bồ Tát đó. Cho nên khi quý vị gặp nhau thì chắp tay xin chào Bồ Tát. Chứ mà anh ý tưởng Bồ Tát là gì? Bồ Tát thì mong muốn thành Phật toàn giác, tức là thành như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát mong muốn thành Phật độc giác, phải chìa cao đức pháp. Bồ Tát mong muốn thành là cái vị thánh nhân đắc quả A La Hán. Thế người nào có cái phát nguyện là được giải thoát thì não tham sân si trở thành Phật chánh đẳng chánh giác, thành Phật độc giác hay là thành Phật tinh tấn giác, thì vị đó là vị Bồ Tát. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi điều ô nhiễm ngũ ngầm lên tâm trong này nha. Khi quý vị nghĩ con đó thì quý vị đã thành đàn nguyện của thành Bồ Tát. Chỉ có Phật A La Hán, chỉ có Phật Toàn Giác và chỉ có Đức Phật Toàn Giác là những người giải thoát hết phiền não, hết tham sân si. Vì khi quý vị, chúng ta nguyện là thoát khỏi những điều ô nhiễm của phần tâm này là vị lai, nghĩa là chúng ta nguyện thành Phật. Thành Phật Toàn Giác, thành Phật Toàn Giác hay là thành Phật Tinh Toàn Giác. Mà cái tên nguyện thành Phật tức là chúng ta tồn tại. Và chúng tôi xin cầu quý vị là mỗi ngày hãy nhớ mình là một vị Bồ Tát. Nhớ vậy. Mỗi khi mình khởi lên lòng tham hay sân hận phiền não thì nhớ mình là Bồ Tát. Bồ Tát thì có sân hận, không sân hận. Bồ Tát là có tham, Bồ Tát cũng sân si. Cái gì nào? Ý tưởng của Bồ Tát là không tham sân si, thành tựu giải thoát. Còn đương nhiên chúng ta còn là Bồ Tát chưa thành Phật thì chúng ta vẫn còn tham sân si. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng mình là Bồ Tát thì mình sẽ hạn chế tham sân si. Thì nhớ, mình nghĩ mình là Bồ Tát chứ không phải mình là quỷ sứ. Mỗi lần mình nóng nảy sân hận mình muốn chửi rủa ai đó, tôi là Bồ Tát, tôi không phải quỷ sứ. Và khi mình nóng nảy sân hận khởi lên đó, thì mình cũng phải cuộc thì mình mất lý tưởng rồi, mất định hướng rồi. Như vậy chúng ta có xen kẽ giữa Bồ Tát và không Bồ Tát. Có khi ta là Bồ Tát, có khi ta không phải Bồ Tát. Thì Bồ Tát có lý tưởng Lý tưởng Bồ Tát là giải thoát, lý tưởng Bồ Tát là phục vụ chúng sanh. Mà chúng ta không giải thoát, chúng ta phiền não, chúng ta đem lại đau khổ cho người khác, phiền cái Bồ Tát. Một trong những ý nghĩa của một vị Bồ Tát, đặc điểm vị Bồ Tát là nó đem lại cho người khác cái sự hạnh phúc. Chúng ta đem lại người ta cái đau khổ thì ta phải Bồ Tát. Nhớ thì khi mình tu, mình biết mình là ai, ở chùa lâu năm mình biết mình là Bồ Tát. Khi mình biết mình là Bồ Tát, khi mà cái ý tưởng phát động mình là thành tựu gì Bồ Tát, mình đi chùa cũng vậy, mình cũng muốn mình làm gì Bồ Tát để đem lại cái sự an lành, cái sự hạnh phúc cho những người khác. Nên hôm nay mình nhớ chúng ta là vị Bồ Tát, mỗi người chúng ta là một vị Bồ Tát. Bồ Tát đi nhé, phải nghiêm trang chút, không phải đi đi nước nước cũng ngồi mà cũng nằm. Bồ Tát đi đi á, đi chậm, đi có trách nhiệm, đi không phiền não. Mỗi bước chân đi của mình á là phải đi. Những cái hoa sen nó đỡ cho mình, chứ không phải mẫu của chân liên của vị Bồ Tát in lên mặt đất và là hình dáng của cánh đồng. Thì nào, vừa đi vừa trách mặt, thì thấy một vị Bồ Tát vừa nói vừa tiền hảo với vị Bồ Tát. Thế cái vị Bồ Tát nói cái từ tốt, cái khoan dung, cái quảng đại, cái từ bi hỷ xả, cái tha thứ, cái quan niệm. Mọi người đừng có mất trong tâm của mình toàn là những tiền não trắng đập tham sân si thì gì đâu phải Bồ Tát. Ở đây chúng tôi muốn mỗi người chúng ta hãy là những có hoa sen, mặc dầu nó từ trong bùn đi ra nhưng là những hoa sen. Gần cùng mà chẳng vô thanh cùng cùng. Chúng ta có một cái may mắn là chúng ta sống trong một cái xứ Phật giáo có truyền thống lên 2000 năm lịch sử, trên trường bá, trên trường cơ lụa. Chúng ta may mắn là chúng ta đang sống trong tình thương yêu của Đức Phật. Chúng ta đang sống trong ánh hào quang trí tuệ và chúng ta là những người Bồ Tát, những vị Bồ Tát. Ấy là những người Bồ Tát đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Đó là ý tưởng của vị Bồ Tát. Nhớ, để làm sao thì nên cần suy nghĩ là tôi là một vị Bồ Tát. Thế là cái gì chúng ta mới nhớ mình là Bồ Tát? Và khi mình nhớ mình là Bồ Tát thì sẽ hạnh phúc này. Ai là? Một vị Bồ Tát thưa quý vị sẽ tu tập 10 pháp. Muốn trở thành một vị Bồ Tát thì hãy tu tập 10 pháp ở lần 1, 10 pháp của vị Bồ Tát. Hôm nay vì thời gian có hạn, tôi sẽ trình bày một pháp của 10 pháp. Bồ Tát ước mong sự tốt đẹp, sự an lành cho thế gian. Vị Bồ Tát thương chúng sanh như bà từ mẫu thương đứa con duy nhất của mình. Một người mẹ mà có một đứa con, một đứa con duy nhất thì người mẹ tất cả tình thương dồn cho đứa con. Thì đặc điểm của vị Bồ Tát là giống như người mẹ, những người xung quanh của mình phải thương họ giống như là người mẹ thương con duy nhất của mình. Bồ Tát hòa mình với tất cả mọi người, như anh, như chị, như em, thương yêu tất cả, như mẹ, như cha, như bạn, như thầy. Chúng tôi chỉ nói một ít về cái tâm của vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát bị nhục mạ nhưng không nhục mạ lại, bị ta chửi mắng mà không chửi mắng lại, đó là vị Bồ Tát. Đầu tiên người ta chửi mắng mình, chửi mắng lại thì mình phải Bồ Tát. Đương nhiên cái người kia nói Bồ Tát rồi, người ta chửi mình họ phải Bồ Tát, nhưng mình muốn phải Bồ Tát thì mình chửi lại. Bị đánh đập nhưng không đánh lại, bị làm phiền nhưng không gây phiền nhiễu lại, Bồ Tát một bậc giữ đức thăng lòng, tựa như đất mẹ trầm lặng. Bồ Tát âm thầm chịu đựng tất cả những lỗi lầm của kẻ khác. Vì thế đất, đất thì cái hạnh gì Bồ Tát như đất, cho nên có bài pháp mang tựa đề là hạnh tu như đất, do ngài Pháp Sư Công Khai có giảng năm 1954. Chúng tôi có duyên thành Phật cái bài đó rất lâu, và năm 1974 thì chúng tôi có viết cái bài đó tại trường Quốc Hải chúng ta. Cuối cùng nhỏ nhưng mà tại vì học lòng lên viết lại một cách là đọc lại những cái bài đó. Chúng tôi nhớ là cái người hạnh tu như đất, hạnh tu như đất là gì? Đất chấp nhận tất cả, cái gì Bồ Tát cũng vậy. Người trên đất này người ta muốn để gì cũng được, người ta muốn để nước hoa cũng được, người ta muốn để bông cũng được, người ta muốn liễu rác cũng được, cái gì Bồ Tát này không phải nước thì gì Bồ Tát. Mà tại sao chúng ta thương chúng sanh khác giống như mẹ thương con? Thứ nhất đó là hạnh nguyện của vị Bồ Tát, thứ hai là vì hạnh phúc của chính mình. Bởi vì khi mình thương người khác, mình lo lắng cho người khác thì mình được hạnh phúc. Chúng ta được hai điều, thứ nhất đó là thành tựu được cái công hạnh của vị Bồ Tát, cái tư cách của vị Bồ Tát, cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát, thứ hai là chúng ta được hạnh phúc ngay cả mình ta. Thì mình kêu thương người khác, mình tha thứ cho người khác, mình quan hệ với người khác thì mình được hạnh phúc, mình được an an vui. Còn nếu như mình đau khổ, mình phiền não thì mình không được hạnh phúc. Tại sao mình có tha thứ cho người khác, mình có quan tâm cho người khác? Vì đó là tư cách của nhiều người ta, đó là hạnh nguyện nhiều người ta. Thứ hai là vì hạnh phúc của mình. Nếu như mình cứ để cái tiền nắm tâm thì đâu ở đâu cũng mang kẹt kè cái tiền nắm đi theo, như vậy mình đau khổ. Mình đau Phật đạo cũng khổ, mình theo Phật giáo mình đau khổ, tiền lấy kẹt. Còn 10 phút nữa chúng tôi trình bày về cái pháp đầu tiên của vị Bồ Tát. Pháp đầu tiên của vị Bồ Tát là gì? Đó là bố thí. Thưa quý vị, trong tiếng Pali là đa nát là bố thí, đa nát là tiếng Pali, và thiên âm là đàn na, đàn. Bố thí hay lòng quán đại là pháp đầu tiên của một vị Bồ Tát trong khi thực hành hành giả thành tựu nghiệp thiện, là tiêu trừ những tư tưởng ích kỷ xấu xa và phát triển cái tư tưởng vị tha trong sạch. Bố thí là một niềm hân hoan, một phước lành cho cả người tặng, cho cả người tặng lẫn cho cả người được tặng. Vậy cái hạnh nguyện vị Bồ Tát là bố thí, một trong 10 pháp của vị Bồ Tát cần phải tu, cần phải thực hành, đó là bố thí. Và bố thí điều đầu tiên là gì? Đó là chúng ta diệt trừ tâm ích kỷ, cái lòng tham. Và bố thí ta được phước báo đó. Như vậy chúng ta thành tựu hai phước báo, thứ nhất là diệt được lòng tham, thứ hai là chúng ta thành tựu được cái phước lành. Vì biết rằng bố thí cho súc sanh một kiếp thì 500 kiếp không bị được đó. Bố thí cho súc sanh một kiếp 500 kiếp không bị được đó. Bố thí cho Đức Phật vô số lượng phước báo không tính được, và cúng dường tăng chúng phước báo còn hơn cả cúng dường Đức Phật. Ở trong bài kinh gọi là cái này nhé, cái phần các sức tăng Đức Phật là dạy như vậy. Bố thí cho súc sanh có 100 lần công đức, bố thí cho cái người không tu tăng lên cả ngàn lần công đức. Bố thí cho người tu thiền, ngoại hảo tu thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền vô số lượng công đức. Bố thí cho Phật tu đầu quần nữa là hàng a hàng a đáng vô số lượng công đức. Bố thí cho Đức Phật vô số lượng công đức, và càng nhiều hơn nữa đó là bố thí cho tăng chúng, gọi là sang đê tin đê căn gai na là cúng dường thần chúng. Hôm nay quý vị đến đây cúng dường bác hộ cho chúng ta, không có suy nghĩ là tôi sẽ cúng dường cho ông sư này sư kia, mà chỉ cúng dường thần chúng. Vì cúng dường cái Đức Phật còn có nơi được chỉ là cúng dường cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó vẫn còn trong cái phạm trù của cá nhân cúng dường cho một vị mà vị đó biết rõ ràng. Còn cái cúng dường cho tăng chúng thì mình không biết rồi. Thậm chí những người nào mà cúng dường cho những trong thời kỳ mạt pháp mà cúng dường tăng chúng, những vị này không phải là những bậc chân tu, chỉ có cái tâm gọi là hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ, nhưng vì hoàn cảnh mà phải đi buôn bán làm lụng, mà trên mình còn phát cái cổ, cái một cái tấm vải trên cổ màu vàng, mà nếu người thí chủ nào các tâm phước dường tăng chúng thì phước báo cũng đủ được tu viên. Cho nên khi quý vị cúng dường làm phước thì nhớ là cúng dường tăng chúng, và khi cúng dường tăng chúng vậy thì chúng ta thành tựu được nhiều phước báo. Cảm nguyện như Bồ Tát đó là loại trừ tham sân si khi bố thí, thứ hai thành tựu được phước báo. Bồ Tát không thắc mắc tìm hiểu người mà mình muốn cho cúng dường có ở trong tình trạng thiếu tốn hay không. Cái gì Bồ Tát không suy nghĩ gì đâu, khi cúng dường là cúng dường rồi. Vì Bồ Tát bố thí vì lòng quả tại mà chúng ta diệt lòng mọi tham sân si còn tiềm tàng trong tâm, niềm vui khi phụng sự kẻ khác tự nhiên đến làm dịu bớt nỗi khổ đau là một hạnh phúc khác do sự bố thí đem lại. Tức là bố thí hạnh phúc, mình cúng dường đó là gì hạnh phúc. Khi quý vị bố thí cúng dường thì tâm của chúng ta được hạnh phúc, như vậy chúng ta hưởng ngay trong hiện tại cái sự bố thí cúng dường đó là cái niềm hạnh phúc, chưa nói đến cái quả tương lai. Nghiệp tên kết quả tên, nghiệp tránh kết quả tránh, nghiệp tránh kết quả tránh, ở hiện vật lành ác vật dữ, ai ơi các phần lành cái này chưa được thì giải quyết sao, ở hiện thì lại gặp lành nếu ai là ác căng thành thật rồi. Cho nên là mình khi bố thí cúng dường, cái phút đầu tiên mình nhận đó là cái sự quan hệ, cái niềm hạnh phúc, cái sự hân hoan của mình. Và thứ hai mình tiếp nhận đó là cái phước báo phủ lậu mà mình sẽ gặp được. Trong cái xoài nhưng mà hưởng nhiều lắm, trong cái mít nhưng mà hưởng nhiều lắm, không phải có một đời mà hưởng nhiều lắm. Tình thương của một vị Bồ Tát cặp bao la, lòng từ bi của vị Bồ Tát rải ra tất cả muôn loài. Nhưng khi bố thí, vị Bồ Tát không nhắm mắt cửa càng, lòng quảng đại không làm cho sự bố thí trở nên mù quáng, mình bố thí có sáng suốt ở chỗ là có những điều không được việc làm. Ví dụ người ta say sưa, người ta nghiền rượu, người ta nghiền thuốc phiện, người ta nghiền ma túy, mình không thể bố thí cho người đó thuốc phiện hay là rượu thì cái gì Bồ Tát không có trí tuệ này, chứ không phải cái gì Bồ Tát có thể là lựa người này lựa người kia. Cái đoạn này có nhiều hiểu lầm. Nói tôi bố thí tôi phải lựa người, không phải. Mà ở đây khác chỉ là tôi xin ra thêm hai phút nữa để kết thúc cái bài Phật pháp. Khi giúp đỡ một người vì lý do chính đáng, vị Bồ Tát không hề lộ vẻ quan trọng hoặc có ý tự tôn tự đại, và thấy đó là một cơ hội quý báu để làm bổn phận, nên sẵn sàng vui vẻ phục vụ kẻ khác. Đây là những đặc điểm của vị Bồ Tát mà quý vị phải ghi nhận. Để khi bố thí người ta đa số chúng ta là người bố thí, nhưng mà không khai thác hết cái phước báo của bố thí. Mình cũng tốn qua những tiền đó mà cuối cùng cũng hướng mình ít. Mình cũng cố tốn qua những tiền đó mà hướng mình hoàn là giống như là trời cao biết rồi. Vì Bồ Tát không bao giờ thấy mình cao hơn ai vì lẽ người đó như mình ta. Khi giúp đỡ người khác, vị Bồ Tát không thấy đó là thi ân, cũng không coi người mình giúp đã thọ ơn mình và thi ân có quả báo. Bồ Tát làm việc đó chỉ là vì đó là điều phải, không thèm danh vọng, không mong đợi đạo. Bồ Tát không bỏ lỡ một dịp may để phục vụ kẻ khác, đó là đặc điểm, một số đặc điểm của một vị Bồ Tát cần phải thực hiện khi thực hành cái pháp thứ nhất, đó là bố thí. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được kết thúc cái bài pháp ở đây. Nói tóm lại, bài pháp này chúng tôi đề cập đến lý tưởng của vị Bồ Tát. Trong phần này chúng tôi trình bày cho quý vị ý nghĩa của vị Bồ Tát, và thông qua cái Bồ Tát chúng tôi dẫn quý vị về lại các thời gian cách đây trên 2000 năm, để thấy rằng con đường tơ lụa từ Ấn Độ ra Trung Quốc qua Việt Nam cũng là con đường thiện pháp. Và nước Việt Nam chúng ta và con người Việt Nam chúng ta được may mắn họ hưởng cái giáo pháp từ bi trí tuệ của Đức Phật. Đồng thời chúng tôi cũng thích ra một trong cái 10 pháp của vị Bồ Tát, đó là bố thí ba la mật. Để khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta thành tựu đầy đủ phước báo, đủ lộ vô lộ. Xin thưa toàn thể quý vị, mời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Trước khi dứt lời, chúng ta tâm chú niệm cũng làm tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại chùa Thiền Quang Hải này. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh. Sau khi dùng đạt rồi, xin hộ trì đến chư tôn thượng đức tăng ni, còn để chư phật tử nhất là các gia đình chúa hôm nay được tăng phúc tâm thọ, thật tịnh tương trừ và sự đức tường tha qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc tinh tấn tu hành, cuối cùng tổng tập ngũ thành tựu chính kiến ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.